Khổng Tử đó là nghe tin đó là Tử Lộ đó, đó làm quan 3 năm rồi mà rất là thành tích rất rằng là rạng rỡ. Thành ra một hôm thì Tử Lộ từ Khổng Tử mới dẫn học trò học sinh này kia đi đi tới đất Yến đó để thăm Tử Lộ mới để coi hư thực thế nào. Thì đi giữa đường đó thì Tử Lộ từ Khổng Tử đó khen, Tử Lộ bảo là cái anh Trọng Do này là cái anh mà có biết có cái tâm cung kính mà thủ tín nghĩa. Khi vào trong đến thành á, nhìn xung quanh, nhìn thành xung quanh thì nói là anh Tử Lộ này là anh là không những thủ tín nghĩa mà lại có cái lòng khoan thứ. Rồi vào cho đến cái văn phòng làm việc của Tử Lộ đó thì Khổng Tử cũng khen thật tốt, anh này anh làm việc á anh rất là quả quyết, anh xét đoán rất là hay. Trời, tôi muốn bật cái đèn đó làm chi cho nó nóng, đèn quá trời nóng ghê lắm, mấy đèn nó nóng lắm đó. Thì bây giờ từ từ cống mới lấy làm ngạc nhiên, mới bảo là thầy chưa có thấy Tử Lộ mà đã khen Tử Lộ 3 lần rồi, là tại sao lý do? Thì Khổng Tử mới cắt nghĩa, mới nói là vừa mới vào tới cái địa phận của Tử Lộ đó thì đã nhìn thấy rằng là đồng ruộng á trồng trọt rất là tề chỉnh và tốt, không có tạp thảo, cho nên ta biết rằng là Tử Lộ đối với người dân nó rất là cung kính và thủ tín, cho nên vì vậy người dân họ mới làm việc một cách tận lực như thế. Và khi vào cho đến thành nhá, thì ta nhìn thấy nhà cửa nó sạch sẽ ngăn nắp, cây cỏ tốt tươi, thì ta biết ngay rằng là Tử Lộ đối với người ta trung tín mà lại khoan thứ, cho nên vì vậy người dân họ rất là nỗ lực hăng say. Vào cho đến bình viện đó, thì ta nhìn thấy á, đó, cái phòng làm việc của Tử Lộ đó sạch sẽ mà thanh nhàn, là biết ngay Tử Lộ là người quả quyết minh sát đó. Cho nên vì như thế nó không có thấy người dân mà tới đây mà xếp hàng mà kiện cáo đó, là chứng tỏ là Tử Lộ là luôn luôn nhất là làm việc đâu đó ghê lắm, thành ra không có cần phải việc không có dồn nữa, đại khái như vậy, làm việc người làm việc rất là quả quyết, thành nó khen rồi. Vậy thì nghĩa làm sao? Nhưng thì giờ hỏi hết chi, ai muốn nói. Nhưng mà đây cái câu chuyện này để cho thấy không phải vì dân vì gì hết á, cái nó là chuyện nhỏ, mà cái chuyện này là nó là Khổng Tử chưa cần thấy Tử Lộ mà đã biết Tử Lộ ra làm sao rồi, tức là quán cái cảnh giới của Tử Lộ, quán cái nhân địa, cái cảnh giới của Tử Lộ thì biết cái tâm địa của Tử Lộ như thế nào. Thì bây giờ đại khái rằng là nếu bây giờ mình tiếp xúc với một cái người nào, mình quán cái cảnh giới của họ, mình quán cái tâm địa của họ, nên mình biết ngay cái tâm đó của họ nó như thế nào, mình nhìn cảnh mình biết. Thế là chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ vậy đó, thì dù bây giờ mình đến một cái chỗ nào đó mà mình chỉ thấy phiền não không à, mình thấy là người ta bất mãn xung quanh rồi, cái cảnh giới đó này, nó bon chen tạp nham, mình biết là cái người đó đó là cái tâm của họ đa sự, cái tâm của họ là không có gọi rằng là trung thực, cho nên vì như thế mới có kiện cáo nhiều, vì như thế có bất mãn nhiều, vì như thế nó có cái ẩn tàng gì đó nhiều, ví dụ như thế, nói đại loại là như vậy. Thì rồi mình đến đâu một cái á, thì dù mình đến đạo tràng của chư tổ sư, cái mình nhận ra được tất cả những cái, chẳng hạn như đấy sư phụ nói, mình nhận ra được cái phúc cái huệ cái gì đó thì mình biết ngay rằng là cái người đó người ta có cái đó thì nó mới thể hiện ra được đó. Ví dụ cái như thế, thì mình chỉ quan sát những cái xung quanh thôi đó, nhìn cảnh giới đã biết ngay cái tâm địa nó như thế nào. Thành ra Khổng Tử ở đây nó nhìn cảnh giới của Tử Lộ, biết cái tâm của Tử Lộ như thế nào, thành ra nó thể hiện ra cảnh giới như vậy. Thành ra đó là cách mà quan sát một con người mà không cần phải thấy người. Thành ra Tử Cống mới hỏi là thầy chưa gặp mặt Tử Lộ mà tại sao đã khen Tử Lộ 3 lần, là tại vì Khổng Tử biết quan sát, còn Tử Cống thì phải chờ gặp mặt Tử Lộ xong rồi mới quan sát xem Tử Lộ đãi đằng mình có tốt hay không, rồi mới kết luận rằng là Tử Lộ là trung hậu hay không trung hậu. Nhưng mà thầy Khổng á thì nhìn thấy tất cả những cái như vậy mà tức xét đoán như vậy là xét đoán một cách quyết đoán, xét đoán một cách như vậy là công minh, tại không phải là mình mà thấy cái người đó làm được cho thiên hạ như thế nào thì xét đoán người đó như vậy, còn người ta thì phải đụng độ gặp mặt người kia xong rồi chung trà xong rồi mới bất mãn hay không bất mãn rồi mới kết luận người kia, mà xét như vậy nó là không có công bình, xét vậy là chủ quan, còn xét của Khổng Tử là xét khách quan, mà biết cách xét thành ra thứ nhất là đứng trên lập trường khách quan, thứ hai đó là rất biết cách quan sát rằng là cái tốt của Từ Lộ lộ ra ở những điểm như thế nào, thành ra nhìn thấy những người xung quanh của Từ Lộ được như thế nào thì biết rằng Từ Lộ là ra làm sao, và nhìn những người xung quanh của Từ Lộ mà bất mãn thì biết Từ Lộ là tham ô, nhìn thấy cảnh giới của Từ Lộ bừa bãi là biết rằng là thiên hạ tâm nó bừa bãi đó. Còn này biết rằng là Từ Lộ là đối với người ta nó rất là khoan thứ thủ tín đó, kính trọng người ta, cho nên người ta cũng đối lại với Từ Lộ như vậy. Thành ra vì vậy người người đều nỗ lực, thành ra cái gì cũng gọn gàng đâu ra đó. Đó chẳng phải là tâm của Từ Lộ gọn gàng cho nên cảnh giới nó không gọn sao được. Thành ra vì vậy đó mà Khổng mới khen Từ Lộ. Người mình biết rằng là như vậy là đó là cách xét người, cách quan sát con người, biết tâm con người. Còn thường thường thì mình cứ chỉ quan sát là cái người đó đối xử mình thế nào, cái là mình nói người đó tốt xấu, mà mình không cần biết rằng người đó riêng đối với mình thực tốt mà đối với người khác thì thực xấu. Rồi mình không cần biết cái đó, mình chỉ cần biết đối với mình tốt cho nên mình kết luận tốt đó. Còn Khổng Tử cũng phải như vậy. Khổng Tử là nhìn đối với lại thiên hạ như thế nào, đối với mọi người như thế nào, mà không phải đối với mình. Thành ra đối với thiên hạ tốt là tốt, còn bất kể đối với mình ra làm sao. Còn thiên hạ thì không kể đối với người ta ra làm sao, chỉ miễn đối với mình tốt là mình cứ nằng nặc nói người đó là tốt. Khác nhau đấy, cái nhìn của thánh nhân với cái nhìn của mình. Thành ra thật sự mà nói nó thì cái nhìn của người ta đó, là người ta đánh giá theo toàn là những cái mà sắc thanh hương vị xúc pháp, nên người đó cư xử với mình theo sắc thanh hương vị xúc như thế nào đó. Thì mình kết luận là cái người đó là thiện hay ác. Còn Đức Phật thì kết luận là tất cả mấy người mà cứ chỉ nhìn sắc thanh vị xúc pháp nó thầy đều khó mà thành thiện nam tử lắm. Nếu ông nói rằng là ác nam tử, tội nghiệp cũng nói, nhưng mà không có nói được là thiện nam tử đâu. Thiện nam tử thì nhiều là ly những thứ đó để mà đánh giá nhau.